sống mỗi ngày với Phật Pháp. Nguyên bản tiếng Anh: Everyday Consciousness and Buddha Awakening. Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche. Người dịch: Thành Khang Diễm Quỳnh. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời giới thiệu của dịch giả Anh ngữ.
Đại sư Thrangu là một trong những vị thầy trí thức nhất của dòng Karma Kagyu trong Phật giáo Tây Tạng. Ông giữ chức vụ Khenchen, môn sinh vĩ đại, bởi sau khi đến Ấn Độ, ông là người dạy triết lý Tây Tạng cho bốn thủ hộ truyền thừa và là tu viện trưởng trong nhiều năm ở Rumtek, Sikkim, Ấn Độ, phụ trách học nghiệp của hầu hết các môn sinh thuộc dòng này. Hiện tại là người giảng dạy chính của Đức Karmapa thứ 17, Yuguen Trinley Dorje. Đại sư Thrangu đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn tính liên tục của dòng Karma Kagyu. Đại sư không chỉ chia sẻ kiến thức của mình với các môn sinh từ phương Đông, mà trong hơn 20 năm ông đã thường xuyên du hành để thuyết giảng về triết lý Phật giáo Tây Tạng với giới trí thức trong hệ thống đại học phương Tây. Tháng 7 năm 1997, ông ghé thăm Viện Phật học Kamalasila ở Đức, giới thiệu tâm lý học Phật giáo cho các môn đồ người Đức từ tác phẩm Gateway to Knowledge của Đại sư Mi Pham. Một năm sau, vào tháng 8 năm 1998, ông ghé thăm trung tâm nhập thức ở Hansted để giảng dạy về tác phẩm The Commentary That Distinguishes Consciousness from Primordial Awareness, giáo trình của Đức Karmapa thứ ba, Rangjung Dorje. Trong hai cơ hội làm dịch giả cho ông, mặc dù đã nghiên cứu và dịch thuật những chủ đề tương tự này vài lần, tôi vẫn rất ấn tượng bởi sự trình bày chi tiết nhưng rõ ràng và bao quát, cùng với những điều mà đại sư miêu tả là các chức năng của tâm trí, tri giác và ý thức trong tương quan với giác ngộ đạo Pháp. Đây là những kiến thức còn khá xa lạ tại phương Tây. Đại sư Thrangu liên kết triết lý với hướng dẫn hành thiền theo một cung cách giản dị để những người học có thể hiểu rõ và chiêm nghiệm bằng chính trạng thái và chức năng nhận thức của họ khi nghe ông thuyết giảng, từ đó củng cố sự phát triển của họ đối với tính giác bản nguyên. Tôi thấy những bài thuyết giảng nên được phổ biến rộng rãi với đông đảo công chúng, do đó tôi đề nghị đại sư viết về những chủ đề này. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay có thể nói là đã gìn giữ vẹn nguyên những lời của đại sư. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để loại bỏ sự mơ hồ và diễn dịch sai từ các nguồn tư liệu khác về những ý tưởng của đại sư Thrangu. Chuyển ngữ chính xác quá trình nhận thức theo tâm lý học Phật giáo là điều cực kỳ quan trọng. Nhiều từ phạn ngữ và tạng ngữ không có những nội hàm tương đương trong các ngôn ngữ phương Tây. Ngoài ra, một số thuật ngữ triết học phương Tây được sử dụng để diễn dịch tư tưởng Đức Phật có thể dẫn đến sự hiểu sai về những thông điệp sâu xa. Trong cuốn sách này, tôi cũng liệt kê trong phần chú giải các giải thích của đại sư Mi Pham về nhận thức và sự chuyển hóa thành tính giác bản nguyên. Trong một vài ví dụ, điều này có đôi chút khác biệt với những gì Đức Rangjung Dorje đã nói. Thiền định dựa trên nhận thức và thiền định để phát triển tính giác bản nguyên được lấy từ loạt bài nói chuyện thứ hai của đại sư Thrangu. bởi khán giả của những buổi nói chuyện là người Đức và những người tham dự chờ đợi một bản dịch để nghiên cứu bài giảng một cách thấu đáo hơn. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu ở Đức với tựa Atak Spekwupsen and Buddha Ewaten nhờ sự quan tâm và truyền cảm hứng của Sydney Peburn và Jeff Cox từ nhà xuất bản Snow Lion. Những bài nói chuyện này đã có thể được chuyển sang Anh ngữ. Bản tiếng Anh cũng bao gồm những phần giải thích về sự chuyển hóa năm yếu tố thành năm vị Phật mà Đại sư Trangu đã thuyết giảng vào tháng 8 năm 1998 ở Freiburg. Vào lúc đó cuốn sách chưa được xuất bản ở Đức. Thuật ngữ chuyên sâu về giáo lý Phật giáo có thể được phát triển trong Anh ngữ nhiều hơn so với Đức ngữ ở thời điểm ấy. Do đó, việc dịch những bài thuyết giảng Phật Pháp bằng các ngôn ngữ phương Đông sang tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khó khăn chính trong việc dịch thuật những tư tưởng phức tạp về quá trình nhận thức nằm ở những khác biệt quan điểm của các tông phái Phật giáo. Về nguyên tắc, những điều này được chia thành hai loại. Thứ nhất, phái được gọi là tiểu thừa Hinayana gồm các truyền thống kinh lượng bộ Sautrantikas và phân biệt thuyết bộ hay tỳ bà sao bộ Vaibhasika. Thứ hai, phái đại thừa Mahayana gồm các truyền thống duy thức luận Chitta Matrins và Trung Quán Luận Madhyamika. Tuy nhiên, nhiều đại sư Tây Tạng sử dụng cách trình bày rõ ràng và dễ hiểu về tâm trí và tri giác thuộc truyền thống triết lý kinh lượng bộ, bao gồm cả các thuật ngữ của kinh lượng bộ. Dù vậy, những gì được đón nhận như quan điểm của các trường phái tư tưởng khác nhau về hiện hữu của dạng pháp hay về bản chất của quá trình nhận thức đều có những dị biệt đáng kể. Hầu hết các đạo sư Phật giáo giảng dạy về tâm thức vẫn sử dụng các thuật ngữ kinh lượng bộ, ngay cả khi quan điểm cuối cùng của họ khác nhau, bởi những ý tưởng này vốn đã quen thuộc và quá dễ hiểu đối với nhiều người. Họ thấy rằng việc sử dụng chúng chẳng có vấn đề gì, bởi vì chân lý tối hậu luôn sống động trong tâm thức họ. Nếu chúng ta nhận thấy những điểm mâu thuẫn trong các bài giảng là vì lối suy nghĩ của chúng ta theo luận lý kiểu phương Tây vốn đầy hoài nghi, do đó chúng ta phải học hỏi để phân biệt giữa các thuật ngữ thông dụng và ý nghĩa sâu xa của chúng nhìn từ quan điểm của từng tông phái triết lý. Ví dụ, trong cuốn sách này, Đại sư Trangu nói về việc đạt được tính giác bản nguyên. Thế nhưng tính giác bản nguyên không phải là điều có thể đạt được và cũng không thể phát triển. Theo quan điểm của tông phái Trung Quán Du Già, Yogacara, Madhyamaka hay Senton, tính giác bản nguyên hiện hữu đầy đủ ngay từ khởi đầu và chỉ được hiển lộ bằng cách xóa bỏ ảo tưởng. Đại sư Trangu chỉ ra những phương pháp để thực hiện điều đó trong cuốn sách này. Nhờ vào sự hợp tác mật thiết với Carl Brunjohn, cuốn sách này đã được xuất bản với bản dịch chính xác. Carl Brunjohn là một thầy thuốc, một dịch giả tiếng Tây Tạng và là một chuyên gia Brahmana Vidya, ngành học về lý luận nhận thức căn bản của Phật giáo. Ngoài ra, cuốn sách còn có sự đóng góp to lớn của Elizabeth Callahan, chuyên gia về thuật ngữ kim cương thừa, và Daniel Winkler, chuyên gia về Tây Tạng. Đức Lama Acharya Tenpa Yansen là người giúp chúng tôi tìm ra giải pháp cho những vấn đề triết lý và ngôn ngữ nan giải vào lúc ban đầu. Và còn nhiều người khác nữa đã khích lệ công việc dịch thuật tác phẩm đặc sắc này ra Anh ngữ. Tôi tin rằng kiến thức mà Đại sư Thonggu chia sẻ với chúng ta ở đây sẽ giúp hành giả Phật Pháp nhận ra những chiều kích mới mẻ trong các trải nghiệm tu tập của mình, và tôi ao ước thông qua những công đức của chúng sinh được tạo ra mà cuốn sách này đóng góp một phần nhỏ bé. Nhiều người có thể hiện thực hóa tính giác bản nguyên và đánh thức Phật tính mỗi ngày. Susan Sajic.
Lời nói đầu của Đại sư Thonggu.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được cơ hội giải thích về sự khác biệt giữa ý thức hàng ngày và tính giác bản nguyên của Đức Phật. Theo quan niệm của tôi, sự hiểu biết về tâm trí là điều rất có ích cho mọi người. Tâm trí bao gồm 6 hoặc đôi khi 8 tập hợp nhận thức. Đây là sự phân loại tâm trí rất cụ thể, thường được dạy trong giáo lý Phật giáo, nhưng lại là một sự phân loại có thể lĩnh hội bằng cách suy luận. Những người hành thiền, bao gồm cả những người đang mường tượng ra giai đoạn tạo tác của một vị bổn tôn hộ Phật, sẽ nhận được lợi ích to lớn từ thiền định nếu họ biết về điều kiện trạng thái tinh thần. Bất kỳ ai thiền định dựa trên tỉnh trụ, thiền chỉ, phạn ngữ Samatha ắt hẳn sẽ hiểu rõ thế nào là tâm trí thư thái, the resting mind, và cách tạo ra nó. Tương tự đối với thiền dựa trên minh sát, thiền quán, phạn ngữ Vipassana của Đại Thủ Ấn, phạn ngữ Mahamudra, hoặc của Đại Toàn Thiện, phạn ngữ Mahasandhi, sẽ có được lợi ích vĩ đại từ việc nhận biết tâm trí bao gồm những gì, bản chất thiên bẩm của nó là gì, và nó biểu hiện thông qua những dạng thức diễn đạt nào. Việc nghiên cứu chủ đề này cũng mang lại lợi ích cho những người quan tâm đến tâm lý học và tâm lý trị liệu phương Tây. Một số chuyên gia tâm lý tập trung nghiên cứu về dạng thức của tâm trí con người theo giáo lý Phật giáo. Họ rất hứng thú với việc phân chia tâm trí thành 6 hay 8 dạng nhận thức, cũng như cách thức hoạt động của những nhận thức này. Kiến thức về 5 dạng tính giác bản nguyên cũng rất quan trọng, bởi vì đây là thành quả mà tất cả những tín đồ Phật giáo khao khát đạt được thông qua thực hành thiền định và đạo Pháp. Thành quả của sự thực hành này cho thấy tính giác bản nguyên tối thượng do thiền định dần đưa chúng ta đến kết quả này, nên chúng ta cần biết mình có thể đạt được những kết quả nào. Mặc dù kết quả tối thượng của sự thực hành đạo Pháp chính là trạng thái Phật tính, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta rời khỏi vị trí và hoàn cảnh hiện tại của mình để chuyển sang một nơi nào đó hoàn toàn khác. Chúng ta cũng không can dự vào việc phát triển những năng lực phi thường để khoe khoang hay thể hiện. Thay vào đó, đây là một trường hợp thể hiện tính giác bản nguyên tồn tại một cách cơ bản trong bản thân. Nó tự thể hiện bản thân thông qua việc phát triển dần 3 loại trí tuệ tối thượng, phạn ngữ prajna, nảy sinh thông qua sự nghe, nảy sinh thông qua suy niệm và nảy sinh thông qua thiền định. Khi cả 3 điều này phát triển hoàn hảo và toàn diện, tính giác bản nguyên sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Do sự ảnh hưởng lan rộng của tính giác bản nguyên, những vết nhơ của vô minh và chướng ngại bắt đầu được thanh lọc và chúng ta đạt được thành quả tối thượng mà phạn ngữ gọi là Buddha, Phật tính. Từ Tây Tạng đồng nghĩa với tên gọi này là Sanghiye, Tạng ngữ Sanghiyas, thanh lọc và mở rộng. Ý nghĩa thật sự của Phật tính đơn thuần là Ghiye, toàn giác, expanded, mở rộng. Tuy nhiên, những dịch giả Tây Tạng đã thêm vào âm tiết Sang, đoạn diệt ô nhiễm chướng ngại, purified, thanh lọc, để chỉ ra rằng do tính giác bản nguyên bộc lộ chính nó, nên tất cả mọi chướng ngại đều được thanh lọc. Do đó trong tiếng Tây Tạng, tên gọi Phật tính ở cả hai khía cạnh thanh lọc và mở rộng đều nhắm đến tính giác bản nguyên. Phương pháp mở rộng tính giác bản nguyên chủ yếu bao gồm sự gắn kết với thiền định. Do đó, để tu tập và thiền định đúng cách, trước hết chúng ta nên hiểu tính giác bản nguyên là gì và nó bộc lộ chính nó như thế nào. Kiến thức này có thể đạt được thông qua dạng bát nhã cao nhất của sự nghe và suy niệm. Khi Đức Phật truyền bá giáo lý Phật giáo, Phạn ngữ, Dharma, Đạo Pháp, Ngài đã mở rộng giảng dạy về chủ đề tâm trí. Trong Phạm Vi Tiểu Thừa, Phạn ngữ Hinayana khi giải thích về năm uẩn, 12 xứ và 18 giới, Đức Phật đã giải thích về tâm trí theo 6 tập hợp nhận thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể, ngũ thức và ý thức. Chú thích: năm uẩn Phạn ngữ Sanda là những điểm cấu thành nên con người, vật lý, sinh lý, cảm giác, tri giác, hiện tượng tâm lý và nhận thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 xứ Phạn ngữ Ayatana là 6 nội xứ thuộc về tự thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, và 6 ngoại xứ thuộc về ngoại cảnh, hình thể, âm thanh, hương khí, mùi vị, sự tiếp xúc và các sự vật hiện tượng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 18 giới, Phạn ngữ, đa tu, bao gồm 12 xứ và 6 thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hết chú thích. Tuy nhiên, trong Phạm Vi Đại Thừa, Phạn ngữ Mahayana, Đức Phật giải thích về tâm trí theo 8 tập hợp nhận thức. Nhận thức thứ 7 là tâm phiền não và thứ 8 là tàng thức, Phạn ngữ Alaya Visnana. Lý do vì sao hai dạng nhận thức này không được nói đến trong Tiểu Thừa đã được giải thích trong Kinh Phật. Kinh nói rằng tàng thức rất sâu sắc và tinh vi, nếu nó được sử dụng để làm bản ngã thì đó sẽ là điều không phù hợp. Chú thích: tàng thức All Base Consciousness, Phạn ngữ Alaya Visnana, chức năng tổng thể của tàng thức sẽ được miêu tả sau trong quyển sách này. Hết chú thích. Tàng thức hoạt động không ngừng bằng cách hấp thụ những ảnh hưởng sâu sắc giống như dòng chảy của con sông. Trong nhiều trường phái triết học phi Phật giáo, ví dụ trường phái Trithikas của Ấn Độ, sự tồn tại đích thực của bản ngã được mặc nhiên công nhận. Có thể những người theo các trường phái triết học này sẽ xem tàng thức là bản ngã đích thực. Đây là điều sai lầm. Tuy nhiên, trong Đại Thừa, không có thực thể nào giống như thế, có thể được xem là bản ngã. Quả vậy, không có nhận thức hợp lý nào có thể chứng minh sự tồn tại đích thực của một bản ngã như thế. Bởi vì, đôi khi cơ thể được xem là bản ngã, và đôi khi tâm trí cũng được cho là bản ngã. Không có tiêu điểm nhất định nào cho bản ngã cả. Rõ ràng, điều này cũng dẫn đến việc không thể cho rằng bản ngã là tàng thức. Khi giáo lý Phật giáo được truyền bá khắp Ấn Độ, nhiều học giả Ấn Độ, Phạn ngữ Pandita đã viết những bài bình luận. Khi Phật giáo đến Tây Tạng vào thời gian sau đó, các học giả Tây Tạng cũng viết bình luận liên quan đến điều kiện chức năng của tâm trí. Các giải thích về những điểm quan trọng nhất mô tả chức năng của tâm trí được Đức Karmapa Rangjung Dorje đề cập trong bài viết The Commentary That Distinguishes Consciousness from Primordial Awareness. Lời chú thích phân biệt nhận thức từ tính giác bản nguyên. Thêm vào đó, Đại sư Mi Pham cũng hướng đến chủ đề tương tự trong bài viết Gateway to Knowledge, cánh cửa dẫn đến tri thức. Cả hai bài viết này đều mô tả các chức năng của bát nhã, cách chuyển hóa chúng thành năm dạng tính giác bản nguyên và thành quả sau cùng, cấp độ ngũ bộ Phật gia có thể đạt được. Tuy nhiên, liên quan đến sự chuyển hóa của bát nhã đối với năm dạng tính giác bản nguyên, mỗi tác giả nhấn mạnh vào những khía cạnh khác nhau. Đức Karmapa Rangchung Dorje nhấn mạnh nhận thức thứ bảy bằng cách phân chia nó thành hai loại: tâm trí đốn ngộ và tâm trí phiền não. Tuy nhiên, Đại sư Mi Pham mô tả chi tiết hơn về tàng thức bằng cách phân biệt giữa tiềm tàng và tàng thức. Vào năm 17 tuổi, tôi đã nghiên cứu bài viết của Đại sư Mi Pham. Ở độ tuổi như thế, người ta học hỏi rất tốt, và đây là lý do vì sao đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ về cách diễn dịch của ông. Do đó, những lời giải thích sau đây đều dựa theo bài viết Gateway to Knowledge của Đại sư Mi Pham.